Tên của một người. Tôi chăm chú xem sắp ảnh nghệ thuật của Phước. Anh muốn nhờ tôi chọn một số ảnh đem về Sài Gòn, giới thiệu đăng trên các báo. Anh chuyên chụp ảnh phong cảnh và các loài hoa ở Đà Lạt. Những tấm ảnh đó có góc chụp đẹp và lạ. Phước muốn ghi giữ lại những tia nắng lung linh trên những giọt sương ở đầu lá thông, những tia nắng lung linh trên mặt hồ Xuân Hương vào buổi sớm mai. Lẫn trong sắp ảnh đó, tôi thấy tấm ảnh chân dung một cô bé ôm bó hoa giả quỳ vàng rực để sát vào cằm. Tôi rất thích đôi mắt của em, đôi mắt mở lớn như đang cười dù em không hề nhếch môi. Tôi đưa tấm ảnh, hỏi Phước, ai vậy? Giả quỳ, học sinh lớp 12 trường Quang Trung. Giả quỳ là tên tấm ảnh hay tên cô bé? Phước bật cười, vừa lúc đó có người đẩy cửa bước vào hiệu ảnh của anh. Một cô gái đội mũ len màu xanh lá cây, khăn quàng cổ màu rượu chát và chiếc áo gió màu vàng rực như hoa giả quỳ. Phước giới thiệu tôi và quay sang định giới thiệu cô gái thì tôi nói cắt ngang, giả quỳ. Cô gái tròn xoe mắt nhìn tôi, sao ông gọi em tên đó? Phước cười chỉ tấm ảnh chân dung tôi còn đang cầm trên tay. Tôi nói không phải nhờ tấm ảnh đâu, nhờ chiếc áo gió màu vàng rực của em đang mặc đó. Vậy em tên Kim Châm, màu vàng này cũng là màu hoa Kim Châm. Kim Châm dễ khiến người ta liên tưởng đến kim chích. Tên đó không hay tí nào. Cô gái che miệng cười. Đọc truyện của ông thấy ông thường mô tả ăn uống rất thú vị. Vậy ông có thể giúp em biết sự thú vị đó không? Phước cú nhẹ vào đầu cô gái. Nhỏ bắt địa giỏi lắm. Kinh nghiệm cho tôi biết, trong khi ăn uống người ta dễ cởi mở và thân thiện, nên tôi đứng dậy nói, sẵn sàng, tôi rất thú vị được đi ăn với em. Rồi quay qua Phước, tôi nói, mời cậu đi ăn cùng cho vui. Phước lắc đầu, tôi có hẹn khách đến chụp hình, hai người cứ đi ăn tự nhiên, miễn đừng ăn nhau là được. Sau khi làm một bụng bánh xèo nó ứ hự, cô gái tiếp tục hướng dẫn tôi đi ăn xôi gà ở một quán gần đó. Kinh nghiệm cho biết khi ăn quá no, người ta sẽ làm biếng nói chuyện và chỉ muốn ngáp ngủ, nên tôi nói chúng ta đi lòng vòng cho tiêu cái bánh xèo đã. Xôi gà cháo vịt sẽ thanh toán sau, đồng ý. Cô gái gật đầu bước đi và tôi bước theo. Đi bên em, tôi chọn đi trên vỉa hè và để em đi dưới lòng đường. Chẳng phải tôi sợ xe tông, mà vì em cao hơn tôi nửa cái đầu. Đi như vậy, người ngoài nhìn vào thấy chúng tôi rất cân xứng. Trời nhá nhem tối, gió kéo lướt thước qua những vòm lá giả quỳ xanh thẳm ở bên đường, dưới ánh đèn cao áp trắng nhạt. Một vài chiếc lá khô mãi chạy đuổi bắt nhau đã xô vào đôi giày vải của cô gái. Em nhấc chân lên để những chiếc lá khô tiếp tục cuộc chơi, chạy về nơi vô định. Tôi khẽ rùng mình, cài hộp nút áo sát ngay cổ và hỏi, gió mùa đông bắc phải không em? Cô gái vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán về phía sau lưng và trả lời, ông thấy lạnh không? Lạnh. Vậy đủ rồi, bộ ông phải biết tên ngọn gió đó, ông mới cảm thấy lạnh hay sao? Tôi muốn đích xác cái tên của nó, để khi viết truyện tôi có thể mô tả rõ ràng. Truyện của ông luôn luôn dở ở điểm đó. Điểm nào? Rõ ràng. Người đọc chẳng còn tìm thấy gì sau những dòng chữ viết của ông. Tôi im lặng, ngẫm nghĩ câu nói của em, thấy tôi cứ cúi đầu im lặng bước đi. Em bật cười nói, ông giận à? Đây, em đền cho ông. Cô gái móc túi áo gió, đưa cho tôi một nhúm hạt. Tôi hỏi, hạt bí rang? Không, rõ ràng là hạt ứng dương. Ông thấy đó, khi biết sự việc rõ ràng, người ta thường được biết thêm là mình sai. Như vậy chẳng thú vị tí nào. Đi lanh quanh một hồi, em dẫn tôi vào con đường không có vỉa hè, có mọc tràn ra đến mép đường. Tôi chỉ đứng đến cầm của em, nên mỗi lần nói chuyện tôi cứ phải ngẩng đầu lên mỏi muốn gãy cả cái cổ. Em vừa cắn hạt hướng dương vừa hỏi, người ta nói có tài là có tật, phải ông có thể bật mí cho em biết ông có tật gì không? Tôi bỏ một nhúm hạt hướng dương vào miệng, nhai nhuyễn nhừ rồi nuốt luôn đỡ phải cắn lôi thôi. Tôi đâu có tài mà có tật. Ông đừng khiêm tốn, nếu ông không có tài, em đã không đi ăn chung với ông. May Phước, tôi có tài chút chút, nên cũng có tật chút chút thôi, khó thấy lắm. Tật gì? Nói xạo. Cô gái bật cười, còn em không có tài mà cũng có tật. Tật gì đâu, Tôi thấy mặt mũi tay chân em đẹp hơn bình thường mà. Em có tật là dễ tin vào những lời nói xạo. Tôi muốn hôn vào cái trán vồ của em để thưởng một câu tối thông minh, nhưng nghĩ lại chiều cao của mình chỉ có thể hôn vào vai em, như thế rất dễ bị hiểu sai ý nghĩa. Tôi lắc đầu, than thầm số phận lùn của mình, nhưng tôi tự an ủi. Trời cho cái này, nhưng lấy đi cái khác, nhờ được lùn nên tôi chẳng bao giờ bị té chảy máu đầu mà chỉ bị u sơ sơ, vì khoảng cách giữa đầu tôi và mặt đất chưa đủ tiêu chuẩn để làm đổ máu. Còn em nếu trượt chân té, chắc chắn sẽ bị vỡ đầu, vậy cao mà làm chi em? Sắp đến nhà em rồi, thôi chúng ta chia tay nhé. Tôi vội nắm tay em, cô gái rút tay ra và nói, em hết Hạc Hướng Dương rồi. Tôi không yêu Hạc Hướng Dương, tôi yêu... Cô gái bịt miệng tôi và nói ngay, em không có thích rõ ràng. Khi em buông tay ra, tôi vừa hít thở những hơi dài, lúc nãy vô tình em đã bịt chặt mũi tôi. Tôi muốn lặp lại rõ ràng, tôi yêu Đà Lạt đêm nay vô cùng, nhưng sợ em buồn vì biết em đã lầm nên tôi im lặng. Chúc ông sáng mai về Sài Gòn bình an. Giáo Quỳ, em có thể cho tôi biết tên thật của em? Ông đừng hỏi tên thật của em, bởi khi trở về Sài Gòn, ông sẽ chỉ nhớ cái tên còn con người em thì ông lại quên. Như đã nói, tôi vốn là người thích mọi chuyện rõ ràng, nên sau một hồi tra vấn phước, tôi đã biết tên thật của em. Chắc các bạn cũng biết cái tên đó, để làm quen. Dễ thôi mà. Tên thật của em trùng với tên người đang đọc truyện này. Đêm Lobo. 18 giờ, tôi đã có mặt ở sân khấu ca nhạc quận 10. Chẳng phải tôi có hẹn với một cô gái nào đó, mà vì đêm nay có buổi trình diễn của ca sĩ Lobo mới từ Mỹ qua, tôi chỉ có khả năng mua vé đứng 100.000 đồng nên phải đến sớm để giành chỗ tốt. Tôi nhẩm tính trong đầu, nếu ta đến sớm, giờ được lưng hàng ghế cuối hạng 150.000 đồng, kể như ta đã lời 50.000 đồng. Vì đối với kẻ ngồi ở hàng ghế cuối và kẻ đứng sát lưng ghế, khoảng cách đến sân khấu đều bằng nhau. Tôi cứ tưởng mình là người đến sớm nhất. Đâu ngờ cũng có quá nhiều người cùng sở thích rờ hàng ghế cuối để được lời 50.000 đồng với tôi. Đang đứng rung đùi, không phải theo điệu nhạc máy đang phát ra oang oang, mà để đỡ tê cẳng, tôi nghe có tiếng nói ở phía sau lưng. Xin lỗi, nhích ra cho tôi vào với. Tôi đáp mà không thèm quay đầu lại. Hết chỗ rồi. Một bàn tay thò vào nắm ngay lưng chiếc ghế tôi đang nắm, rồi cô cảm thấy phần mềm của một người, chứ không phải của máy vi tính trường ngang be sườn của tôi. Xong, một cô gái đã đứng bên tôi, em đưa bàn tay hình cái lược chải lại mái tóc rối bù trước trán. Em nói như đang nói với hàng ghế trước mặt, luôn luôn còn chỗ cho một người không nản lòng chen chân. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt hết ý của em rồi, nên tôi không ngu gì nói chuyện với hàng ghế trước mặt. Tôi quay qua nói với cô gái, nếu bước trước em là người muốn vào đứng, tôi sẵn sàng nhường chỗ cho em. Nếu biết trước Lobo đêm nay hát rất dở, ông có bỏ về ngay bây giờ không? Ồ, đã chắc đâu. Cũng vậy, đã chắc đâu ông nhường chỗ cho tôi nếu tôi không chịu khó chen lấn. Tôi thở dài, thật đáng tiếc, ngó vậy mà em yểu tướng. Cô gái giật mình, nhìn tôi. Sao, ông định trù ẻo tôi chuyện gì? À, tuổi em mà xưng tôi, chứng tỏ em đã già, mà người già thì chết trước người trẻ là lẽ đương nhiên. Cô gái bật cười, thôi được rồi. Tôi là em, còn ông là A Simple Man. Một người đàn ông đơn giản, chà, ông cũng thuộc tựa nhạc của Lobo ghê nhỉ. Còn phải nói, tôi là fan của ông ấy cách đây 20 năm. Standing at the end of the line, đứng ở hàng ghế cuối thế này mà gọi là fan. Tôi đủ khả năng mua vé hạng nhất 200.000 đồng, nhưng như vậy tôi sẽ không còn may mắn được gặp em. Ông đúng là người đàn ông đơn giản, thay đổi thật mau lẹ. Mới đó đã thành fan của em. Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, 20 giờ rồi, con sói vẫn chưa chịu xuất hiện. Tôi ngạc nhiên thấy cô gái đây rất rành về tựa nhạc và còn biết biệt hiệu con sói của Lobo. Những người yêu thích nhạc Lobo đều ở hàng băm, còn em mới sắp xỉ ở hàng hai chứ mấy. Tôi hỏi, ai chỉ cho em nghe nhạc Lobo vậy? Vì Lobo đã nổi tiếng trước khi em chào đời. Ông có thích nghe nhạc cổ điển không? Thích chứ. Ông thích nhất nhạc sĩ nào? Chopin. Vậy ông sinh cùng thời Chopin à? Chẳng có cơn gió độc nào thổi ngang, nhưng tôi cảm thấy cứng họng và đứng im. Cũng may em lại tiếp tục bắt chuyện trước. Ông đứng giữ chỗ giùm em, đem đi mua một bánh mì thịt. Tôi cũng cảm thấy kiến bò bụng nên nói, em mua giúp tôi một ổ bánh mì chả nghe. Cô bé A xòe một bàn tay ra trước mặt tôi. Tôi hiểu ý, móc túi lấy tờ giấy 5.000 đồng đưa cho em. Cô gái biến đi lẹ làng như lúc đến. Đèn trong sân vụt tắt, một luồng ánh sáng xanh vụt chiếu trên sân khấu và La Bô ôm đàn guitar bước ra chào khán giả. Mọi người đứng dậy vỗ tay hoan rần. Tôi sợ cô gái sẽ đi lạc vì trời tối hồ và người xem đứng hỗn độn. Như thế tôi sẽ mất em và mất tiêu luôn ổ bánh mì kẹp chả. La Bô bắt đầu hát bài Don't Accept Me to Be Your Friend. Tâm hồn tôi lắc lư theo tiếng đàn thùng và giọng trầm ấm của ông. Chợt có một bàn tay thô nhám cào cào vào cánh tay tôi. Tôi vội hất ra và không thèm ngó qua người bên cạnh. Tôi nói, xin lỗi, chỗ này có người rồi. Bàn tay thô nhám lại tiếp tục cào vào cánh tay tôi. Tôi nhăn mặt ngó qua. Một bánh mì đang nằm ở cánh tay tôi và cô gái đang chờ tôi thu gọn tay chân để em có chỗ bước vào. Tôi cầm một bánh mì cắn một miếng rồi cười nói, xin lỗi, tôi đang mãi nghe một ca khúc mình ưa thích. Đừng loại trừ anh là bạn của em. Cô gái cũng cắn một miếng bánh mì và nói, em thì chỉ muốn loại trừ. Tôi vội dặn giải, đây là một top hit của La Bô, em không thể loại trừ ca khúc này được. Em đâu có muốn loại trừ ca khúc đó, em chỉ muốn loại trừ ông. Cọp. Tôi ê ẩm cả hàm răng, không phải vì đã nhai nhầm một cục sạn trong bánh mì mà tôi đã nhai nhầm lời nói của đá cục của em. Trên sân khấu, La Bô đang hát bài Me and You and a Dog Named Boo. Cô gái hỏi, ông thích ca khúc này không? Tôi lắc đầu, không, khi không giữa hai người đang yêu lại có một con chó, thật vô duyên. Cô gái cười nói, nếu La Bô đổi con chó tên Bu thành tên Bi, chắc ông thích lắm phải không? Tôi nổi quạo, định bập tai em vì đã dám lấy tên tôi đặt tên cho con chó, nhưng em đã vội thanh minh. Nhờ có tên trong bản nhạc đó, ông sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Nghe được nổi tiếng khắp thế giới, tôi vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Ring, ring. Tiếng chuông điện thoại reo vang trong lời ca của La Bô. Tôi vội tranh thủ hỏi cô gái, em có thể cho tôi số điện thoại để liên lạc hay không? Ông cứ gọi số 15, nhắn họ gọi cho em. Cái gì? Số 15 là điện thoại cấp cứu y tế mà. Đúng rồi, vì chỉ khi nào cần cấp cứu ông mới gọi cho em. Baby, I love you to warm me. Đứng riết mỗi chân nên em bắt đầu dựa vai vào vai tôi. Tôi sung sướng nói nhỏ vào tai em. Tôi đã yêu cầu La Bô hát tặng em ca khúc đó. Em lắc lắc mái tóc chạm vào má tôi. Cảm ơn ông. It sure took a long, long time. Chẳng phải mất nhiều thời gian đấy. Nhầm nhò gì? Tôi đợi được mà, cũng như tôi đã đợi được nghe La Bô hát từ hơn 20 năm nay. Rồi buổi trình diễn của La Bô cũng kết thúc. Tôi buồn rầu nói với cô gái, good night. Em cười nói, mới đó ông đã quên ca khúc Don't Tell Me Good Night mà La Bô vừa hát. Tôi mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng. Chắc chắn tôi sẽ gọi điện thoại số 15. Được thôi, nếu ông cần cấp cứu, em sẽ là một y tá. Chúa ơi, chưa bao giờ tôi muốn được cấp cứu ngay như lúc này. Tân Diễm Xưa. Có lần uống cà phê với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi hỏi, Diễm Xưa của anh bây giờ ở đâu? Anh Sơn tủm tỉm cười, Diễm Vân ông mua đó trên cõi đời này. Câu trả lời của anh nghe có vẻ một cõi đi về quá, nhưng tôi vẫn tin anh nói thật. Ngày xưa, Tú Uyên đã mê mẩn người đẹp trong tranh và cố đi tìm nàng ở ngoài đời. Ngày nay tôi cũng mê mẩn người đẹp trong nhạc và lầm lũi đi tìm nàng ở cuộc sống xô bồ. Không biết ai mang hơn ai, nhưng tôi tự an ủi, dù sao cũng còn có một người ở cõi đời này để mình phải vất vả đi tìm. Vậy là sung sướng rồi, còn hơn phải ngồi cô đơn hát, tôi đi tìm bóng tôi. Mỗi lần có dịp đi công tác ở Huế, tôi đều tranh thủ đi tìm Diễm Xưa. Cứ nghe ai tên Diễm là tôi nhìn chăm bẩm và tìm cách làm quen. Tôi nghĩ nếu có Diễm Phúc, tôi sẽ gặp Diễm Xưa. Nếu có tí tí may mắn, tôi sẽ gặp em gái nàng. Còn nếu có tỷ tỷ may mắn, tôi sẽ gặp hậu duệ của nàng. Nhưng tôi đã đi tìm đỏ con mắt vẫn không thấy tông tích Diễm Xưa. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng, tôi được tòa soạn phân công đi viết bài về buổi lễ tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh ở Tiên Phước, Quảng Nam. Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức rất trọng thể. Tôi đã chụp hình, ghi âm những bài diễn văn của các đại biểu. Nhưng người tôi muốn gặp gỡ, phỏng vấn vẫn là cụ Toàn, người trông coi ngôi nhà lưu niệm từ lúc nó mới xây dựng. Cụ đang bận rộn tiếp các phái đoàn. Tôi chẳng thể xe ngang phỏng vấn nên đành đi lang thang đợi cụ rảnh rỗi. Nơi đây miền Trung Du làm tôi nhớ bài hát. Quê em miền Trung Du đồng xanh lúa, xanh rì. Quả thật, lúa ở đây xanh đậm hơn và cứng cáp hơn lúa ở những nơi khác. Có lẽ vì chúng đã phải vất vả, khổ nhọc mới ngôi lên khỏi lớp đất núi khô cằn. Đi lòng vòng đến quá trưa, bụng đã đói, tôi ghé vào một quán mì Quảng bên đường. Quán lợp lá đơn sơ, chỉ có một cái bàn dài và một cái kệ để mấy chai nước ngọt và tủ thuốc lá. Khi tôi bước vào quán, chẳng có người khách nào. Cô chủ quán đang ngồi đọc truyện ở bàn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài để túi xách kế bên và gọi: cho tôi một tô mì Quảng đặc biệt. Và ở đây không có mì Quảng đặc biệt, chỉ có mì Quảng bình dân giá 2.000 một tô. Vậy cho tôi một tô mì trên bình dân giá 2.200. Cô gái đứng dậy, đi đến cái bàn nhỏ đặt ở góc quán. Một lúc sau, cô bưng ra một tô mì sợi màu vàng nghệ và một cái bánh tráng mè đen. Tôi nhìn kỹ tô mì rồi hỏi: tô mì trên bình dân sẽ chỉ có một con tôm, vậy tô mì bình dân chỉ có nửa con tôm thôi à? Tô mì bình dân chỉ có nửa cái bánh tráng, còn trên bình dân là có nguyên cái bánh tráng. Tôi cười thầm, cô gái ở chung ru này miệng lưỡi cũng đâu thua dân thành phố. Tôi bẻ vụn một miếng bánh tráng, bỏ vào tô mì thì nghe cô gái hỏi: ông là khách đến dự lễ cụ Huỳnh à? Sao em nghĩ vậy? Vì ông là người lọa thông này. Tôi chợt nhớ mấy bài phóng sự đăng báo Tuổi Trẻ của Huỳnh Văn Mỹ viết về những người đi đào vàng sa khoáng ở vùng này. Tôi cũng muốn nhân dịp này tìm gặp những người đào vàng để viết bài đăng báo, nên tôi nói: tôi lên đây tìm mua vàng. Cô gái bật cười: ông nói dối không chuyên mò, người đi mua vàng đâu có dám đi một mình. Bộ ông không sợ bị cướp hả? Tôi đi chung với một người bạn nữa, anh ta đi xe Honda đi tìm mối và tôi ngồi đây đợi. Em có biết người nào đào được vàng không? Có. Ở đâu? Em có thể dắt tôi đi gặp họ. Cô gái đặt cuốn sách ngay trước mắt tôi và nói: ở trong đó có chàng ngố đào được một hũ vàng đầy đó. Tôi nhăn mặt khi nhìn bìa sách: kho tàng cổ tích Việt Nam. Cô gái bật cười giòn như bánh tráng bể. Tôi quê độ, cắm cúi ăn tô mì. Một người đàn bà đội nón lá bước vào quán và nói: để mẹ trong quán cho, con về đi dạy kẻo trễ. Cô gái cầm lấy cuốn sách, nói với người mẹ: tô mì của ông này giá 2.000 hoa đó mày hỉ. Cô gái bước ra quán. Khi băng qua con đường tráng nhựa đầy ổ gà và biến mất sau hàng cây bên kia đường, tôi đâm non ngang, đẩy tô mì qua bên và gọi: bác cho cháu chai nước ngọt. Người đàn bà mở thùng mốp, chặt một cục đá bỏ vào ly, rồi khui một chai nước ngọt đặt trước mặt tôi. Trong khi bà dọn dẹp tô mì, tôi bắt chuyện: con gái bác là cô giáo à? Con Diễm nó dạy trường này, tiểu học thôn này này. Vâng, đây là Diễm. Diễm chăng? Tôi kính đáo quan sát người đàn bà trong quán, xem có dài tay như em mấy thuở mắt xanh xao. Tôi nhìn thấy những ngón tay của bà ngắn ngủn, không có những ngón thon dài đài cát. Đôi mắt của bà cũng chẳng xanh xao mà đầy những nếp nhăn. Tôi hỏi: xin lỗi, bác tên Diễm? Người đàn bà lắc đầu: không, tôi tên Bốn, còn con gái tôi là Dư Diễm. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp: sao lại là Dư Diễm hả bác? Người đàn bà thở dài rồi trả lời: tôi sinh hai con gớ đào lòng. Chồng tôi đẹp tiên là Ngọc Diễm và Thúy Diễm. Tôi sang đứa thứ ba thì cũng con gái nữa. Ông đặt tên nó là Dư Diễm. Hai chị của nó giờ đã lấy chồng buôn bón ở Quế Trà My á. Còn nó vừa tốt nghiệp sư phạm. Xin về quê vợ để chăm sóc cho cha mẹ. Tôi không ngờ cô gái liếng láo Dư Diễm đó còn dư cả tình nghĩa. Buổi chiều tôi trở lại nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Cụ Toàn vừa vuốt chòm râu bạc, vừa kể tỉ mỉ cho tôi nghe những đồ đạc trong nhà mà ngày xưa cụ Huỳnh đã sử dụng. Rồi cụ dẫn tôi ra vườn, chỉ cây vải, cây lòn bon cổ thụ mà ngày xưa cụ Huỳnh đã trồng. Tôi say sưa, nghe kể chuyện ngày xưa thì có tiếng gọi: ngoại, mời ngoại về ăn cơm. Tôi quay qua, ngạc nhiên thấy Dư Diễm. Cô gái trợn mắt nhìn tôi: ngoại tôi đâu mà có vàng mà ông đến tìm mua đó. Cụ Toàn nạt: mi đừng nói tầm phò, ông đây là nhà bó đang phỏng vấn ngoại. Dư Diễm nói: hèn chơi người ta nói nhà bó nó lo ăn tiền á. Tôi vội nói chen ngang: tôi ăn tô mì và trả tiền đàng hoàng 2.200 cho mẹ em rồi. Cụ Toàn nói: mời ông về biểu ăn cơm gia đình cho vui. Giờ này hết xe về thị xã rồi, tối nơi ông nghỉ lại nhà lưu niệm, tôi sẽ kể cho ông nghe nhiều chuyện về cụ Huỳnh. Xin cảm ơn cụ, tối nay cháu sẽ ở lại đây nghe cụ kể chuyện. Mời cụ đi ăn cơm, cháu ăn mì ở quán bên đường cũng được. Cụ Toàn quay qua Dư Diễm nói: mày dắt ông nhà bó đi coi vườn, để chỉ cho ổng biết cây mua cụ Huỳnh trồng,
cái mô là ngoài trong.
Cụ Toàn đi khuất sang ngoài nhà. Tôi vội nói với Dư Diễm, em đừng giận tôi nghe.
Giận chứ nữa, ông đã trả tiền đàng hoàng rồi mà.
Vậy thì tốt, bây giờ em dẫn tôi đi coi vườn. Dư Diễm đưa tay chỉ những tàn cây xanh trên cao và nói,
ông thấy cây no cổ thụ lá xanh ôm là do cụ Huỳnh trồng này, vì cụ thích trồng cây ăn tró.
Rồi em chỉ những cây dưới thấp,
còn cây nào mà chỉ ra bông là do ngọ rồng, vì ngọ rất thích là bông.
Em dắt tôi đến góc vườn, chỉ mấy cây cao hơn đầu em, có lá thuôn dài như lá xoài.
Còn đây là cây em trồng này, ông biết cây chi không?
Cây xoài tượng. Em bứt một chiếc lá vào vò rồi đưa kề mũi tôi.
À, cây quế.
Ông thông minh ghê, chỉ cần ngửa lá là gọi đúng tên nè, gia tài của em đó.
Mơ cây quế nơ, chỉ chừng năm nữa em bón mỗi cây 5 triệu đồng. Vậy là em có 50 triệu đồng.
Tôi bật cười. Chào nhà triệu phú tương lai. Tôi đói bụng rồi, em đãi tôi ăn món gì đi.
Được rồi, đợi 10 năm nữa em đãi ông ăn thoải mái.
Tôi ghi nhớ điều đó, bây giờ tôi đãi em hãy dẫn tôi đến một quán đặc sản thịt rừng được không?
Phải đi xuống chợ huyện ông à, cách đây anh em cây số á.
Trời, tôi đi bộ sao nổi,
ông ra đường mà đứng đợi, em đi lấy xe nha.
Tôi lững thững bước ra khỏi khu nhà lưu niệm, trời đã chạng vạng. Dãy núi ở phía xa có màu xanh đen, một vài con cò ễ oải bay trên đồng lúa, tiếng côn trùng bắt đầu kêu rỉ rả. Một lúc sau Dư Diễm dắt xe ra chiếc xe đạp và cầm theo cây đàn pin. Tôi thở dài ngao ngán.
Ông đừng lo, em không phải đạp xe nhiều mô, đường đi có nhiều đường dốc, chúng ta chỉ ngồi im trên xe mà mặc cho xe tuôn xuống dốc hè.
Còn khi về leo dốc,
ông cũng đừng lo, em sẽ xuống xe, một mình ông đẩy xe lên dốc nhẹ hêu à.
Nửa giờ sau, chúng tôi đến chợ huyện, đèn các quán đã bật sáng, người ta đi ăn uống tấp nập, đa số những người ở thị xã lên đây mua vàng và quế. Dư Diễm dắt tôi đến một quán bên lề đường, em gọi 2 tô phở nai. Ông chủ có vẻ hiểu ý, mỉm cười, tôi hỏi, phở nai là đặc sản đây ư?
Vùng Trung Du mà, dư nai.
Tôi ăn luôn 2 tô mới thấy no bụng, trong lúc uống trà, Dư Diễm lại hỏi,
ông ăn phở thấy ngon không?
Trên tuyệt vời, thịt nai mềm và ngon hơn thịt bò. Vậy mà khi xuống thị xã, em nói tôi tụi bạn ở đây phở trâu ngon hơn phở bò. Tụi nó dứt khoát, không tin. Ăn xong, chúng tôi đi uống cà phê đến 9 giờ tối. Khi về, đường vắng tanh và tối thui. Dư Diễm ngồi phía sau xe rồi đèn pin ở phía trước, cho tôi thấy đường đạp xe để tránh ổ gà. Trước khi tôi đẩy xe lên một con dốc cao, Dư Diễm đưa tôi một miếng quế và nói,
ông nho đi cho đỡ mệt.
Tôi nhai nhẹ nhẹ, vị quế the the trong miệng làm tôi dễ chịu. Dư Diễm rọi đèn pin vào một bụi cây bên đường, bứt mấy bông hoa rồi đưa kề mũi.
Hỏi, đố ông hoa gì?
Tôi hít một hơi lâu, mùi thơm ngọt ngào dịu khó tả. Tôi trả lời,
hoa lòng tay.
Sao ông gọi là hoa lòng tay?
Thì hoa trong lòng tay em, tôi gọi là hoa lòng tay, không lẽ là hoa lòng chân?
Ông thông minh ghê. Còn dân quê tụi em gọi là hoa vũ dẻ, em tặng ông đó.
Dư Diễm bỏ mấy hoa vào túi áo rồi nói tiếp.
Ông đừng gọi là hoa lòng túi nha, tội nghiệp chống à.
Trong đêm, hoa vũ dẻ tỏ hương ngây ngất, nhưng tôi mạnh dạn nói,
này Diễm, nếu bây giờ tôi nói yêu em thì em nghĩ sao?
Xưa như Diễm rồi ông ơi, mà chữ người ta yêu chứ không vòng vo nó yêu hả?
Hình như tôi vừa nhai phải một miếng quế cay nhất thế giới.